Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 20 tháng 5, Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Chủ nhật lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 25. Bàn tiệc mình thánh Chúa Kitô. Bàn tiệc lời Chúa đương nhiên dẫn tới bàn tiệc bánh thánh thể. Và chuẩn bị cộng đoàn sống nhiều chiều kích khác của các bàn tiệc này. Những chiều kích mang một tính cách đặc biệt trang trọng trong lễ tạ ơn Chúa Nhật. Vì toàn thể cộng đoàn tụ họp để cử hành ngày của Chúa, lễ tạ ơn càng biểu lộ rõ nét hơn những ngày khác như một hành động tạ ơn lớn lao, mà qua đó, do sự tác động của Thánh Thần, giáo hội hướng lòng về Chúa Cha, khi nên một với Chúa Kitô và nói thay cho toàn thể loài người. Nhịp sống hàng tuần nhắc ta nhớ lại các biến cố của những ngày trước đó trong tâm tình biết ơn, để nhìn lại các biến cố đó dưới ánh sáng của Chúa và cảm tạ Người vì muôn vàn hồng ân Người ban khi tôn vinh Người, nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Như thế, cộng đoàn Kitô hữu đổi mới tâm thức của mình khi biết rằng nhờ Chúa Kitô mà muôn vật được tạo thành, và trong Chúa Kitô đứng đến dưới thân phận người tôi tớ để cứu chuộc thân phận con người chúng ta, mọi sự được tái tạo, để dâng tất cả cho Thiên Chúa Cha, mà nơi Người mọi vật mới tìm được cội nguồn và sự sống. Cuối cùng, khi kết hợp với lời thưa Amen vào vinh tụng ca lễ tạ ơn, dân Chúa hướng đến Ngài cánh chung với lòng tin và niềm hy vọng, khi Chúa Kitô trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 42. 21 thứ 2, Thánh Vịnh tuần thứ 3. 22 thứ 3, Thánh Rita Cassia nữ tu. 23 thứ 4, sau lễ Thăng Thiên. 24 thứ 5, sau lễ Thăng Thiên. 25 thứ 6, Thánh Beda Khả Kính, linh mục tiến sĩ hội thánh. Thánh Gregorio thứ 7, giáo hoàng. Thánh Maria Maddalena Baddi, trinh nữ. 26 thứ 7, Thánh Filippo Neri, linh mục lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và 27 tháng 5, Chúa Nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta trên con đường hành hương tiến về quê trời, nơi Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta.
Thăng Thiên Người chúng phúng cho các ông, Người trời khói các ông hoa lên trời. Thượng đế người lên giữa tiếng tung bừng, Chúa người lên trong tiếng kết hò. Thăng Thiên Người chúng phúng cho các ông, Người trời khói các ông hoa lên trời. Thượng đế người lên giữa tiếng tung bừng, Chúa người lên trong tiếng kết hò.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tự hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em,
tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa đưa về hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay, con một Chúa đã lên trời vinh hiển. Là thủ lãnh, người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người, nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày Người lên trời. Sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, người đã tỏ cho các ông thấy người vẫn sống. Với nhiều bằng chứng, người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi người rằng, lạy thầy, có phải đã đến lúc thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà cha đã ấn định cho quyền bính ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con. Và các con sẽ nên chứng nhân cho thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilee, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu đấng vừa lìa các ông mà lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là đấng tối cao, khả uy, người là đại đế trên khắp trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng Thiên Chúa. Hãy ca mừng vua ta.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Vì Thiên Chúa là vua khắp cõi trần gian, hãy xương ca vĩnh mừng người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của người.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mặc khải để nhận biết người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động và sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho người từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân người, và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Chúa khen, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài kết thúc tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như đã ghi chép là Đức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và nhân danh người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng cha thầy đã hứa, Vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống. Rồi người dẫn các ông ra ngoài đến làng Betania và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi người chúc phúc cho các ông, người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lại người và trở về Jerusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống của mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần chứng kiến hay là cảm nhận những cuộc chia tay với những tâm trạng vui buồn khác nhau. Có những cuộc chia tay thật buồn do sự xa cách mãi mãi về thể lý, như sự ra đi của người thân yêu chẳng hạn. Cũng có những cuộc biệt ly trong lo âu và mòn mỏi vì đợi chờ. Và cũng có những cuộc chia tay tràn đầy niềm vui và tin tưởng, như cuộc chia tay đặc biệt giữa Chúa Kitô phục sinh và các môn đệ của Ngài trong Chúa Nhật lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay. Bài đọc 1 với những câu đầu tiên của sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Luca mô tả niềm vui và sự tin tưởng mà Chúa Kitô phục sinh để lại cho các đồ đệ của Ngài. Trước khi rời các môn đệ, Chúa Giêsu ân cần dặn dò các ông tin tưởng và chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, đó là sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên các ông. Để với phép rửa bằng Thánh Thần này, các ông sẽ trở thành những chứng nhân cho Ngài tại Jerusalem và tận cùng cõi đất. Chúa Giêsu đã lên trời trước sự chứng kiến của các môn đệ trong niềm vui đó. Tiếp đến, trong trích đoạn tin mừng hôm nay, người ta cũng nhận ra niềm vui của cuộc chia tay khi tác giả cũng là Thánh Luca mô tả Đức Kitô phục sinh đặt tay và chúc lành cho các môn đệ trước khi về trời. Còn các môn đệ thì trở về Jerusalem trong hoan hỷ và không ngừng ngợi khen tình yêu của Thiên Chúa. Trong hai tác phẩm của Thánh Luca, Tin Mừng với Tên của Ngài và sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta nhận thấy việc Đức Giêsu được rước lên trời được đặt ở phần cuối của sách Tin Mừng, còn nơi Tông Đồ Công Vụ thì lại được đặt ở phần đầu của sách. Với sự sắp xếp này, Thánh Luca vốn là một sử gia, đã muốn nêu lên và nhấn mạnh tính liên tục của chương trình cứu độ Đức Giêsu thực hiện. Đức Giêsu đến trần gian để cứu độ con người, và rồi Ngài cũng muốn các môn đệ, cũng như là mỗi người chúng ta, tiếp tục và cộng tác trong công việc cao cả này. Công việc đó chính là sứ mệnh rao giảng và làm chứng về cuộc thương khó và phục sinh của Ngài cho mọi dân, mọi nước. Người ta để ý thấy Thánh Luca luôn nhấn mạnh đến địa danh Jerusalem khi viết Tin Mừng của Ngài, cũng như sách Tông Đồ Công Vụ. Và từ đó, người ta nhận ra theo nhãn quan của Thánh Luca, hành trình cứu độ của Đức Giêsu luôn đi theo một hướng rõ rệt. Đó là Ngài lên Jerusalem để chịu thương khó và phục sinh. Thế nên Jerusalem là trung tâm của hành trình cứu độ của Đức Giêsu. Và như vậy, sứ mệnh truyền giáo của giáo hội như sách Tông đồ Công vụ diễn tả cũng sẽ đi theo hướng này. Đó là khởi đi từ Jerusalem, tiếp đến là Roma và cuối cùng là toàn thế giới. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên hôm nay là một ngày vui mừng, ngày mà giáo hội của Chúa Kitô phục sinh, tiếp nhận và bắt đầu sứ mệnh Ngài để lại. Niềm vui của ngày hôm nay nói lên rằng chương trình cứu độ của Thiên Chúa chưa chấm dứt. Dù Đức Kitô phục sinh đã chiến thắng tội lỗi, đã chiến thắng tử thần, nhưng công cuộc ấy vẫn kéo dài đến thời của giáo hội, thời của chúng ta. Biến cố Chúa Về Trời hôm nay chính là giai đoạn chuyển tiếp để Chúa Thánh Thần ngự đến và hoạt động trong giáo hội, giúp giáo hội thực hiện lời dặn dò của Chúa Kitô phục sinh. Các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Chính vì vậy, bản chất và nhiệm vụ của giáo hội là rao giảng và sống chứng tá tình yêu của Đức Kitô với con người mọi thời đại, để qua đó người ta nhận biết và tin vào Chúa Kitô cũng như vương quốc tình yêu của Ngài. Đức Giêsu về trời, nhưng Ngài luôn hiện diện cách mãnh liệt và gần gũi hơn trong mọi hoạt động của các môn đệ xưa kia, cũng như trong đời sống của người tín hữu Kitô chúng ta ngày nay. Trong lời của Ngài nói với mỗi người, trong từng con người sống quanh ta, trong các bí tích Ngài đã thiết lập, và nhất là trong sứ mệnh truyền giáo mà Ngài đặt để nơi mỗi người Kitô hữu. Đức Giêsu về trời còn là niềm hy vọng và cậy trông để chúng ta được cùng sống với Ngài, như Thánh Phaolô đã nói: nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. Và sau hết, Đức Giêsu về trời một mặt nhắc nhở người Kitô hữu về đời sống vĩnh cửu mai sau, nhưng mặt khác cũng mời gọi người Kitô hữu cống hiến và nỗ lực sống cho nước trời ở hiện tại, qua đời sống, phục vụ và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và giữa con người với nhau trên thế giới. Một khi yêu mến và tuân giữ lời Đức Giêsu trong yêu thương và phục vụ với mọi người, là người Kitô hữu đã sống, đã ở trong nước trời rồi vậy. Như chính lời Đức Giêsu đã khẳng định: Thầy ở đâu thì những người yêu mến Thầy cũng sẽ ở đó. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, Đức sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta,
và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phê Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đau tin vào thân gia vì chúng ta. Thời qua phong siêu Pilato, Người chịu khổ hiền và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên lưu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Thiên Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cũng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Tin, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin Xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang vui mừng vì mầu nhiệm phục sinh và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha của Đức Kitô. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng, xin Chúa lắng nghe lời cầu xin tha thiết và khiêm tốn của chúng ta.
Chúng ta cầu xin Chúa đối thương Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các đức giám mục trên thế giới, cũng như đoàn dân Chúa được giao phó cho các ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhâm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho những nhà lãnh đạo trên thế giới và mọi người lo cho lợi ích chung. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho những người già cả sống trong cảnh cô đơn hay bị đau yếu tật nguyền được giúp đỡ ủi an nhờ lòng bác ái của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta đang quy tụ nơi đây và những ai đang hiệp ý dân thánh lễ này, biết dùng những ơn lành Chúa ban ở đời này mà gắn bó với gia tài vĩnh cửu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha tự nhân ái, xin đói thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu và ban cho các tín hữu nhận được những ân huệ họ hằng tin tưởng ngài van. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thân xác con
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ bởi tay Cha, để cho tùng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, ngày hôm nay mừng con một Chúa lên trời vinh hiển, chúng con thành kính dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và ban lại cho chúng con hồng ân cao cả, là được phục sinh cùng Đức Kitô và chung hưởng vinh phúc quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa Giê-xu, Vua Vinh Hiển, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thần, hôm nay lên trời cao thẳm, làm đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng xét xử trần gian và là Chúa muôn loài. Người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là đầu và là thủ lãnh của chúng con đã đến trước. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tôn vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha cao sang, Người Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Xin vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta chia sẻ. cùng một tấm bánh ấy nên tươi nhiều người. Chúng ta cũng chỉ là một thân thể của Chúa Kitô. Xin Ngài hướng dẫn bao con tim đang đi chung con đường. Xin làm hiệp nhân chung nhân trong Chúa Thánh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được nếm thử phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về bên Chúa là nơi Đức Kitô, vị thụ lãnh của chúng con đang hiển trị, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 13 tháng 5, Đức Thánh Cha viếng thăm tại Brazil, và Ngài đã cử hành thánh lễ khai mạc khóa học khoáng đại của các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe tại Đền Thánh Quốc gia Kính Đức Mẹ Aparecida, tại thành phố mang cùng tên là thành phố Aparecida. Đây là phiên họp khoáng đại lần thứ 5. Ngày 2 tháng 11 năm 1955, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã chấp thuận việc thành lập Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe, được gọi tắt là CELAM. Đây là cơ cấu liên quốc gia nhắm cổ võ sự gặp gỡ, cộng tác và phục vụ lẫn nhau của 22 Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin. Phiên họp khoáng đại lần thứ nhất đã diễn ra vào năm 1955 tại Rio de Janeiro, Brazil. Phiên họp khoáng đại lần thứ hai vào năm 1968 tại Medellin, Colombia. Phiên họp khoáng đại lần thứ ba đã được tổ chức tại Puebla, Mexico vào năm 1979. Và phiên họp khoáng đại lần thứ tư đã được tổ chức tại thủ đô Cộng hòa Santo Domingo vào năm 1992. Và lần họp này là lần họp lần thứ năm tại Aparecida, Brazil. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đến khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ hai vào năm 1968 tại Medellin, Colombia. Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì đã đến tham dự hai phiên họp khoáng đại lần thứ ba và lần thứ tư. lần thứ ba là vào năm 1979 tại Puebla, Mexico, và lần thứ tư là vào năm 1992 tại Santo Domingo, thủ đô Cộng hòa Santo Domingo. Và lần thứ năm vừa được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khai mạc tại Aparecida vào sáng Chủ nhật 13 tháng 5. Theo hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ, thì phiên họp khoáng đại lần thứ năm quy tụ 20 vị hồng y, 200 vị tổng giám mục và giám mục, 20 vị đại diện cho các giáo hội khác và cho các cơ cấu quốc tế, và 15 thần học gia chuyên viên và các quan sát viên đến từ các giáo hội Kitô khác và từ các tôn giáo khác. Quy chế đầu tiên của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin đã được Đức Phaolô Đệ Lục phê nhận vào năm 1974, và quy chế hiện nay đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phê nhận vào năm 2004. Vị chủ tịch hiện nay của CELAM là Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục Santiago, Chile. Tuy nhiên, trong phiên họp khoáng đại của CELAM, chủ tịch đoàn gồm có 3 vị sau đây. Thứ nhất là Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vừa đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng đặc trách về châu Mỹ Latin. Thứ hai, Đức Hồng Y Francisco Javier Errázuriz, Tổng giám mục Santiago, Chile, vừa đồng thời là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin. Vị thứ ba là Đức Hồng Y Gerardo Magella Agnello, Tổng giám mục San Salvador de Bahia. Giờ đây chúng ta trở lại thính lễ khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ năm vào sáng Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 5 tại Đền Thánh Quốc gia Kính Đức Mẹ Aparecida. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, đã có khoảng 300.000 tín hữu tham dự thánh lễ này. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 200 hồng y, tổng giám mục và khoảng 2.000 linh mục. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng phần gia tài quý giá nhất của châu Mỹ Latin là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ quả quyết như sau: đức tin vào Thiên Chúa tình yêu, đó là kho tàng vô giá mà đại lục châu Mỹ Latin có thật nhiều. Đó là phần gia tài quý giá nhất của đại lục. Theo Đức Thánh Cha, chính đức tin này chứ không phải một ý thức hệ chính trị, cũng không phải một phong trào xã hội, cũng không phải một hệ thống kinh tế. Chỉ đức tin này mới làm cho châu Mỹ Latin trở thành đại lục của niềm hy vọng. Đức Thánh Cha nói, nền tảng đích thực của niềm hy vọng, một niềm hy vọng đã mang lại biết bao hoa trái đáng khâm phục, ngay từ thời đầu tiên rao giảng phúc âm cho đến ngày hôm nay. Nền tảng đích thực đó chính là đức tin vào Thiên Chúa tình yêu. Đức Thánh Cha cũng đã bảo đảm rằng, giáo hội không chiêu dụ tín đồ. Giáo hội phát triển do bởi sức hấp dẫn, giống như Chúa Kitô thu hút tất cả mọi người đến với Ngài, bằng sức mạnh của tình thương, một tình thương có cao điểm là hy sinh chính mình trên thập giá. Giáo hội hoàn thành sứ mạng của mình trong mức độ giáo hội hoàn thành mỗi công việc của mình trong sự kết hiệp với Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi anh chị em thực hiện công cuộc tái rao giảng phúc âm, và anh chị em đã chấp nhận sứ điệp của Ngài một cách quảng đại và với tinh thần dấn thân. Giờ đây, tôi xin xác nhận lại với anh chị em điều này. Và với những lời của khóa họp khoáng đại lần thứ năm này, tôi nói với anh chị em rằng, anh chị em hãy là những môn đệ trung thành để trở nên những nhà truyền giáo can đảm và hữu hiệu. Và Đức Thánh Cha mời gọi hãy nhìn lên mẫu gương Chúa Kitô, vị thừa sai của Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tân ước trình bày cho chúng ta Chúa Kitô như là vị thừa sai của Chúa Cha. Đặc biệt trong sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, nhiều lần Chúa Giêsu nói đến mối tương quan của mình với Chúa Cha, Đấng đã sai mình đến thế gian. Và trong đoạn phúc âm được đọc trong thánh lễ hôm nay, Chúa nói: Lời mà Thầy nói với các con không phải là của Thầy, nhưng là lời của Cha Đấng đã sai Thầy. Giờ đây, các bạn thân mến, chúng ta được mời gọi hãy cắm mắt nhìn vào Người. Bởi vì sứ vụ của giáo hội chỉ tồn tại được trong tầm mức nối dài sứ vụ của Chúa Kitô. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Và tác giả Tin Mừng nêu bật rằng, việc chuyển thông này diễn ra trong Chúa Thánh Thần. Chúa Kitô đã thổi hơi lên họ và nói, hãy nhận lấy Thánh Thần. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 22. Chúa Kitô đã thi hành sứ vụ trong tình yêu. Ngài đã thắp lên trong thế gian ngọn lửa của tình yêu Chúa. Chính tình yêu đem lại sự sống. Vì vậy, giáo hội được mời gọi hãy truyền bá khắp thế gian tình yêu của Chúa Kitô, ngõ hầu mọi người và mọi nhân nhận được sự sống và sự sống dồi dào. Cả với anh em nữa, những người đại diện của giáo hội tại châu Mỹ Latin, tôi hân hạnh trao thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Trong đó tôi muốn giới thiệu điều gì là thiết yếu trong sứ điệp của Kitô giáo. Hội thánh cảm thấy mình là môn sinh và là thừa sai của tình yêu đó. Thừa sai vì là môn sinh, nghĩa là có khả năng để cho mình bị quyến rũ bởi Thiên Chúa, đấng đã yêu thương chúng ta và đã đi bước trước trong tình yêu. Giáo hội không làm công tác tuyên truyền chiêu dụ. Giáo hội tăng trưởng bằng cách thu hút, cũng như Chúa Kitô đã thu hút tất cả chúng ta bằng mãnh lực tình yêu với chấp đỉnh là hy lễ thập giá. Thì giáo hội cũng thực hiện sứ vụ trong mức độ thực hiện mọi công tác hòa theo tình yêu của Chúa Kitô là Chúa mình. Và cuối thánh lễ, trước khi xướng kinh lại nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Ngày hôm nay, 13 tháng 5, là kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Với lời kêu gọi mạnh mẽ, hãy ăn năn trở lại và làm việc đền tội. Việc hiện ra tại Fatima có tính cách tiên tri hơn tất cả mọi hiện ra khác. Chúng ta hãy khẩn xin mẹ của giáo hội, đứng biết những đau khổ và những hy vọng của nhân loại. Xin mẹ bảo vệ các gia đình và các cộng đoàn chúng ta. Một cách đặc biệt, chúng ta phó dâng cho mẹ các dân nước, các quốc gia đang có nhu cầu cần được trợ giúp. Chúng ta khẩn cầu như vậy với niềm xác tín rằng mẹ sẽ không để cho những lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên mẹ với tình con thảo mà không được nhận lời. Đặc biệt, tôi nghĩ đến những anh chị em đang đau khổ vì đói. Do đó, tôi muốn nhắc đến chiến dịch đi bộ để chống nạn đói do chương trình thực phẩm thế giới cổ võ. Đây là cơ quan của Liên Hiệp Quốc đặc trách về trợ giúp lương thực. Sáng kiến này được thực hiện tại nhiều thành phố trên thế giới. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng hướng đến Cộng đoàn Phi Châu Brazil đang mừng việc bãi bỏ nạn nô lệ tại Brazil. Trước đó, bằng tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi chân thành chào tất cả anh chị em đến từ bốn phương đất nước Brazil, cũng như từ châu Mỹ Latin và vùng Caribe, và chào những ai đang lắng nghe qua truyền thanh và truyền hình. Khi cử hành thánh lễ, tôi đã cầu xin Chúa Thánh Thần làm cho khóa họp thông thường lần thứ năm này được nhiều hoa trái. Tôi xin tất cả hãy cầu nguyện cho khóa họp được kết quả cho tương lai hy vọng của châu Mỹ Latin. Anh chị em là những tác nhân cho vận mệnh đất nước của anh chị em. Nguyện xin Chúa chúc lành và đồng hành với anh chị em. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Với lòng mộ mến, tôi xin chào các nhóm các cộng đoàn nổi tiếng Tây Ban Nha đang hiện diện nơi đây, và chào tất cả những ai tại Tây Ban Nha và tại châu Mỹ Latin đang hiệp ý theo dõi buổi cử hành này. Nguyện xin Đức Maria giúp anh chị em gìn giữ sống động ngọn đuốc đức tin, tình thương, sự đồng tâm, ngõ hầu nhờ chứng tá bằng đời sống và qua lòng trung thành với ơn gọi của bí tích rửa tội. Anh chị em trở nên ánh sáng và niềm hy vọng cho nhân loại. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho khóa họp khoáng đại lần thứ năm này của Hàng Giám Mục Châu Mỹ Latin và vùng Caribe, mang đến nhiều hoa trái của sự canh tân thiêng liêng đích thực và của sự rao giảng phúc âm không biết mệt mỏi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Và bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi nhiệt tình chào tất cả các nhóm nói tiếng Anh đang hiện diện hôm nay nơi đây. Gia đình luôn nằm ở trung tâm của sứ mạng rao giảng phúc âm của giáo hội, bởi vì chính trong gia đình mà đời sống đức tin của chúng ta được biểu lộ và được nuôi dưỡng trước tiên. Hỡi các bậc làm cha mẹ thân mến, chúng con là những chứng nhân đầu tiên về sự thật và về những giá trị đức tin cho con cái chúng con. Bằng mẫu gương sống trung thành và vui tươi, chúng con hãy huấn luyện con cái chúng con. Mọi môn đệ của Chúa đều được kêu gọi thực hiện sứ mạng truyền giáo. nhờ lời Chúa khuyến khích và nhờ sức mạnh lãnh nhận từ các bí tích. Truyền giáo là trách vụ mà không một ai có thể từ chối, bởi vì không gì tốt đẹp hơn việc hiểu biết Chúa Kitô và làm cho anh chị em được biết Chúa. Nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe nêu gương và hướng dẫn anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha đã nói vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 5, trong thánh lễ khai mạc khóa họp lần thứ 5 của các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây với bài hát Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Hãy subscribe.